Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 10 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN.
Quốc hội thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Tạm hoãn toàn bộ các kỳ thi IELTS.
Twitter khai tử dấu tích xám sau vài giờ ra mắt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, mùng 10 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tại buổi làm việc, hai bên quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai ban tổ chức Trung ương giai đoạn 2022-2026, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn cố gắng tiếp tục hỗ trợ Lào vượt qua những khó khăn, từng bước ổn định, phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có buổi tiếp trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam chia sẻ với những khó khăn thách thức về kinh tế của Lào hiện nay, đồng thời tin tưởng Lào sẽ triển khai thành công các giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính, phục hồi kinh tế xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN chào Quốc vương Campuchia, gặp một số nhà lãnh đạo các nước ASEAN, tham dự các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, đại diện Thanh niên ASEAN và đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN.
Tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với 443 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua luật, chiếm 88,96%. Tiếp tục thảo luận về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Chiều nay, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với các chỉ tiêu mức tăng trưởng GDP tăng 6,5%, thu nhập bình quân 4.400 đô la Mỹ một người. Sau đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
Liên quan đến vấn đề xăng dầu, trong phiên thảo luận tổ về dự án luật giá sửa đổi của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trong việc tạo nên một bước đệm nhằm góp phần bình ổn giá. Do vậy, xuất phát từ thực tiễn và ý kiến của một số bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương, Chính phủ đã thống nhất đề xuất trước mắt chưa bỏ công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tiếp tục với các thông tin quan trọng khác, Hội đồng Anh đã hủy kỳ thi IELTS hôm nay và tạm hoãn tất cả các kỳ thi khác cho đến khi có thông báo mới. Lý do tạm hoãn hiện tại vẫn chưa được đề cập chính thức. Và thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau Hội đồng Anh, trưa nay IDP cũng đã ra thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi IELTS. Như vậy, cả hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS đều đã hoãn các kỳ thi.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Các triệu chứng bệnh thường thấy như là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể. Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh.
Theo báo cáo của ngành y tế, sau hàng loạt giải pháp chủ động phòng dịch, tới thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các địa phương, khu vực Đông Nam Bộ gần như đã và đang kiểm soát tốt hơn tình hình dịch. Số ca mắc đã và đang giảm nhiều. Tuy nhiên, ngành y tế các địa phương vẫn đang sẵn sàng các phương án điều trị, bởi số lượng ca diễn tiến nặng vẫn đang tăng. Trong khi đó, tại Hà Nội, số lượng ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành thông báo nhu cầu thu hút nguồn nhân lực ngành y tế năm 2022. Trong đó, số tiền trợ cấp được hưởng một lần cao nhất sẽ đạt gần 600 triệu đồng, tùy vào trình độ và bằng tốt nghiệp. Hiện tại, tỉnh đang có nhu cầu thu hút 22 chỉ tiêu bác sĩ hệ đại học và sau đại học, phục vụ tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, Lộc Ninh, huyện Phú Riềng và Sở Y tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 với chủ đề Đà Lạt, thành phố bốn mùa hoa sẽ được tổ chức thành chuỗi các sự kiện với không gian chính là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh, diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2022.
Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson sang bờ đông sông Dnieper để thiết lập hàng phòng thủ. Mệnh lệnh này được đưa ra trong cuộc họp phát sóng trên truyền hình với Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine. Lý do được đưa ra là Nga không còn khả năng tiếp tế cho thành phố Kherson.
Giới chuyên gia xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng tại Mỹ đã đưa ra cảnh báo về việc những thông tin sai lệch về bầu cử đang lan rộng trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter và Facebook trong bối cảnh công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại các bang chiến địa của Mỹ vẫn đang diễn ra. Một số bài đăng đính kèm video không có ngữ cảnh cụ thể và biến nó thành những câu chuyện nhằm gây hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử ở Mỹ. Cả Twitter và Facebook đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Adrienne Watson cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Cuộc gặp ba bên nói trên sẽ diễn ra tại Campuchia trong ngày 13 tháng 11, tới khi Tổng thống Biden có chuyến thăm châu Á để tham dự các hội nghị cấp cao với lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Indonesia.
Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cho biết khoảng 30.000 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong số này, 3.000 cảnh sát được bố trí bảo vệ an ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Green Circuit, địa điểm tổ chức hội nghị. Khoảng 2.000 nhân viên quân sự sẽ được huy động bảo vệ bên trong và xung quanh trung tâm hội nghị để bảo đảm an ninh cho các nhà lãnh đạo và các đại biểu nước ngoài.
Singapore đã thông qua một đạo luật mới, trong đó cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xóa các bài đăng có nội dung xấu, độc. Luật mới trao quyền cho cơ quan phát triển truyền thông yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram hay YouTube gỡ bỏ những nội dung cực kỳ tồi tệ như ủng hộ khủng bố, cổ suý tự tử và tự làm hại bản thân, bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và những nội dung có nguy cơ phá hoại hòa hợp sắc tộc và tôn giáo.
Sau khi thâu tóm Twitter, Elon Musk đã thực hiện một loạt các cải cách hành chính cũng như đưa ra quy tắc mới của nền tảng xã hội này. Mới đây nhất, ông Musk đã thực hiện việc dán nhãn màu xám xác nhận chính chủ đối với các tài khoản chính phủ và công ty, hãng truyền thông lớn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, các dấu tích xám này đã biến mất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại bệnh viện, khu dân cư và cả gần trường học, những nhà ăn không đồng không còn xa lạ với bà con, học sinh, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Những bữa ăn dù là không đồng nhưng thật ấm áp và nhân văn đã giúp đỡ rất nhiều cho bà con, người dân, không phân biệt tôn giáo. Chúng ta cùng ghé thăm một nhà ăn như vậy tại xã Vĩnh Trạch, huyện miền núi Thoại Sơn.
Tan ca học sáng, em Lâm Hồng Hiếu và em Trương Vĩnh Toàn, học sinh trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trạch đã nhanh chóng đến nhà ăn không đồng của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tại xã Vĩnh Trạch, huyện miền núi Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lấy cơm, chọn món, ngồi ăn và trò chuyện nghỉ ngơi. Hôm nay, nhà ăn không đông vì là ngày thứ sáu cuối tuần. Hầu hết chỉ có các em là học sinh lớp 12 có thêm tiết học tăng cường buổi chiều. Các em cho biết.
Cơm ở trong Ban trị sự thì khá là ngon. Và em cũng cảm ơn là Ban trị sự đã làm một nhà ăn tình thương để cho các học sinh ở đi học xa nhà như là em để có thể ghé vô đây ngủ nghỉ và ăn trưa.
Nếu mà chạy về nhà thì rất xa, không đủ thời gian để học và làm bài này nọ, nên có nhờ bếp ăn này các em khỏe được một phần.
Cụ Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, trưởng ban điều hành nhà ăn tình thương cho biết, trước đây chỉ có các em thuộc diện nghèo trong xã. Giờ thì nhà ăn mở rộng thêm cho các em có gia cảnh khó khăn khác như nhà xa trường, gia đình neo đơn, cha mẹ đi làm đồng xa cả ngày. Có đến 8 xã của hai huyện giáp danh Thoại Sơn và Châu Thành có học sinh đăng ký ăn cơm trưa ở nhà ăn này.
Mình thấy cái khổ những đứa em học sinh nó học xa nhà, rồi mình mới phát tâm ra mình để mình thành lập cái nhà ăn tình thương. Mình cũng đề nghị với ban giám hiệu nhà trường cấp 3 và mình hợp tác với chính quyền và thôi về ban trị sự chúng tôi nấu cho học sinh một buổi cơm cho nó ăn.
Còn theo ông Nguyễn Huy Diễm, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, qua quá trình hoạt động, nhờ sự tận tụy và uy tín của ban điều hành, nhà ăn tình thương Vĩnh Trạch ngày càng được nhiều người biết đến. Các nhà hảo tâm xa gần tích cực đến hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt để nhà ăn duy trì hoạt động. Hiện nay, số lượng thành viên của nhà ăn là hơn 50 người, trong đó có khoảng 20 thành viên nòng cốt. Bếp ăn được chia thành 2 tổ, mỗi tổ 10 người, luân phiên nấu ăn mỗi tuần nhằm đảm bảo sự đa dạng và dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn.
Thì công tác về từ thiện xã hội thì là một cái mặt hoạt động, có thể nói là hoạt động xương sống của toàn đảo. Các cái bếp cơm từ thiện thì cũng hoạt động rải đều ở khắp nơi.
Nhiều bếp ăn tình thương của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được thành lập trải dài từ Bình Định đến Cà Mau. Có những bếp ăn đã trải qua 20 năm hoạt động bền bỉ. Những bếp ăn là cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ hàng ngàn các em học sinh vượt khó vươn lên, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cùng thực hiện đường hướng vì đạo Pháp, vì dân tộc.
Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.